Công tử điên khùng chương 502, rời khỏi hạt nguyên tinh. Tử Vân Điện và Hóa Linh Điện vốn không thể so sánh được với Tịch Mịch Cốc, nên việc Tịch Mịch Cốc bị Lâm Vân tiêu diệt đã khiến cả hạt nguyên tinh xôn xao. Những môn phái tham gia bố trí đại trận phong tỏa càng lo lắng bất an. Bọn họ sợ Lâm Vân kế tiếp sẽ tìm tới bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, cả thế giới tu chân đều ngó chừng động tĩnh của Lâm Vân, giống như chỉ cần gió thổi, có lay thôi là lập tức truyền khắp thế giới tu chân. Tuy nhiên Lâm Vân giống như biến mất vậy, từ sau khi diệt Tịch Mịch Cốc, còn chưa thấy ai, còn chưa ai nhìn thấy hắn xuất hiện. Cho dù Lâm Vân đã tạo ra một hồi sóng lớn, nhưng thời gian lâu dần, sóng gió cũng phải tạm giảm bớt. Các môn phái cũng bắt đầu yên tâm, xem ra Lâm Vân không có ý truy giết bọn họ. Cũng đúng, những môn phái nhỏ như bọn họ chắc Lâm Vân căn bản không khinh thường. Chắc Lâm Vân căn bản khinh thường hỏi tội. Tuy nhiên, vô luận là nghĩ như thế nào, ở hạt nguyên tinh, mỗi khi nhắc tới Lâm Vân, bọn họ đều gọi là Lâm tiền bối. Kể cả người có cừu oán với hắn cũng không dám chửi mắng Lâm Vân ở chốn đông người. Ở thế giới tu chân, thực lực là hết thảy. Lâm Vân liên tục tiêu diệt ba tông môn lớn, thực lực của hắn đã được cả thế giới tu chân kính sợ. Lâm Vân đã trở lại thành truyền kỳ của hạt nguyên tinh, cũng trở thành một nhân vật nguy hiểm đối với tất cả hành tinh tu chân. Khái, Lâm Vân đã dùng mọi cách nhưng không thể tiêu trừ được ba vết thương trên người. Cánh tay phải bị phế coi như xong, nhưng cái cây châm đâm vào phổi của hắn không biết là vật gì, rõ ràng không thể bứt ra được. Ngược lại, chỗ xương gãy đã chậm rãi hồi phục, dù tốc độ rất chậm nhưng hồi phục là rất tốt. Tịch Mịch Cốc đúng là nhiều kỳ nhân dị sĩ. Nếu không phải thân thể Lâm Vân đã được cải tạo thì đã sớm mất mạng rồi. Hiện tại Lâm Vân đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, nhưng khuôn mặt nhiều hơn vẻ tiều tụy và tang thương. Trên đầu của hắn lơ lửng một cái pháp bảo phi thuyền hình tròn. Đây là hình pháp bảo lấy được trong số giới chỉ của Tịch Mịch Cốc. Trong tất cả các pháp bảo phi hành mà hắn có thì cái này là cái tốt nhất. Vì cái pháp bảo phi thuyền này mà hắn đã phải luyện chế hơn nửa năm. Đây cũng là cổ bảo, có tên là Phi Diệp. Nếu không phải hắn bị thương nặng thì hắn chỉ mất vài ngày là đã có thể luyện chế được Phi Diệp. Thử một chút tốc độ phi hành của pháp bảo, Lâm Vân coi như thỏa mãn. Dù không thể so sánh với Tinh Hà Trì, nhưng vài năm là có thể trở về địa cầu. Chỉ là bản đồ hành tinh trong tay hắn không có vị trí cụ thể của địa cầu. Tuy nhiên Lâm Vân không nóng nảy, hắn chuẩn bị đi tới hành tinh Thiên Hồng trước, rồi dựa theo đường cũ trở về địa cầu. Lúc giết toàn bộ người ở Tịch Mịch Cốc, Lâm Vân bỗng hoài nghi với việc truy cầu tiên đạo của mình. Lúc trước khi hắn đứng một mình ở đống hoang tàn trong Tịch Mịch Cốc, cả tinh thần và thể xác của hắn đều trống rỗng. Lúc đó hắn đã mất đi mục tiêu. Lẽ nào việc giết chết chóc là đại đạo mà hắn muốn truy cầu? Lúc đó trong lòng hắn rất trống trải và cô đơn, càng không có hứng thú trả thù Âu Dương Sơn Trang và làm các việc khác. Hắn chỉ muốn trở lại địa cầu cùng với người thân mà thôi. Ở sâu trong nội tâm của hắn có một thanh âm không ngừng kêu gọi hắn tỉnh lại, nhưng hắn lại không có cách nào tỉnh lại. Công pháp Lâm Vân tu luyện là do chính hắn sáng tạo. Ngay cả thương pháp của hắn cũng là do hắn lĩnh ngộ. Ở sâu trong lòng hắn, hắn hiểu rằng cảm giác đó có liên quan tới việc hắn giết chết chóc quá nặng. Sát khí đã tạo thành một tia ám ảnh trong âm đạo, trong đạo tâm. Nhưng cho dù có quay ngược trở về thời gian, hắn sẽ vẫn làm như vậy. Nếu có người uy hiếp tới tính mạng của hắn hoặc là người thân của hắn, đại đạo vứt sang một bên thì có ngại gì? Phi Diệp đã được Lâm Vân luyện hóa hoàn toàn. Đang lơ lửng trên không, Lâm Vân rất thỏa mãn. Sở dĩ lựa chọn Phi Diệp còn có một nguyên nhân đặc biệt khác. Đó chính là có thể dùng linh thạch cực phẩm để điều khiển Phi Diệp. Hiện tại Lâm Vân đã có hơn 1.000 viên linh thạch cực phẩm. Hắn có thể ngồi trên phi thuyền để dưỡng thương, không phải mất công điều khiển. Lại một tuần sau, Lâm Vân đi vào phi diệp, lấy 8 viên linh thạch cực phẩm bỏ vào khe lái. Phi diệp lập tức giống như một tia chớp, đảo mắt đã biến mất trong vũ trụ mênh mông. 8 viên linh thạch cực phẩm là đủ cho phi diệp phi hành 1 năm. Nếu là người khác, họ không nỡ bỏ ra nhiều linh thạch cực phẩm như vậy. Nhưng Lâm Vân có rất nhiều, không lo thiếu thốn. Chị Thanh, đã 10 năm rồi mà lão công còn chưa về, em muốn đi tìm anh ấy. Hàn Vũ Tích ngồi đối diện với Thanh Thanh, vẻ mặt đầy u sầu. Vũ Tích, thật ra chị cũng muốn đi, nhưng Tranh Di đã nói không có cách nào khởi động được. Tinh Hà Trùy, thần thức mà Lâm Vân lưu lại đã bị tiêu hao hết rồi, cho dù dùng mọi cách đều không sử dụng được cây trùy đó. Thanh Thanh bất đắc dĩ nói, xin lỗi mọi người, chỉ vì em mà anh rể mới tới Hạt Nguyên Tinh rồi gặp chuyện như vậy. Em. Khuôn mặt của Hàn Vũ Đình đã trở nên gầy gò vì tưởng niệm và áy náy. Em chỉ sợ Lâm đại ca không biết chúng ta đang ở Khôn Truân Giới. Liễu Nhược Sương lo lắng nói. Tô Tĩnh Như lại lắc đầu. Lâm đại ca khẳng định đã biết, năm đó em và anh ấy dùng truyền tống trận đi lại, cho nên anh ấy không thể không biết. Hơn nữa, Mạnh An vẫn ở địa cầu để chờ anh ấy. Một khi anh ấy trở về, thì Mạnh An sẽ nói cho anh ấy biết. Mà Lâm đại ca, không xảy ra việc gì đâu, em có thể linh cảm được. Tất cả mọi người im lặng không nói, bởi vì linh cảm của Tĩnh Như đều rất chính xác. Nếu Tĩnh Như đã nói Lâm Vân không sao, thì anh ấy khẳng định vẫn an toàn. Mấy năm trước, bởi vì linh khí của địa cầu quá thiếu thốn, hoàn toàn không thỏa mãn được mọi người tu luyện, cho nên Tô Tĩnh Như đã đề nghị mọi người tới Khôn Truân Giới để tu luyện. Miễn cho khi Lâm Vân trở về, lại thấy tu vị của mọi người quá thấp, huống hồ Lam Tranh đã có tu vị hóa thần hậu kỳ. Linh khí ở địa cầu chẳng khác gì không đốt, không có đối với bà ta. Mặc dù Vũ Tích có tảng đá tập hợp linh khí, nhưng hiện tại nàng đã kết đan, tảng đá đó đã không còn nhiều tác dụng nữa rồi. Tuy Hàn Vũ Tích cũng không quá vui mừng với chuyện tới Khôn Truân Giới để tu luyện, nhưng nàng vẫn đồng ý đi theo, bởi vì nàng không muốn tu vị của mình rớt lại quá xa. Ngay cả Thanh Thanh đều đã trúc cơ, không nói những người khác. Cũng may ở Khôn Truân Giới còn có sản nghiệp của Lâm Vân. Lúc mọi người tới Khôn Truân Giới, nhờ có hai người Lam Tranh và Khổng Linh có tu vị cao, cùng với sản nghiệp ở Vạn Bảo Cát của Lâm Vân, mọi người rất nhanh ổn định vị trí mới. Hết chương. Công tử điên khùng chương 503, bị đánh cướp. Chỉ cần bên Bắc Lĩnh bố trí xong thì chúng ta cũng không cần để ý tới việc đi lại. Sung Hy lên tiếng. Năm đó, sau khi Lâm Vân rời đi, nàng cũng không chút do dự đi theo Chu Linh Tố tới Yên Kinh. Ừ, chỉ hy vọng bên đó làm nhanh một chút. Thần sắc của Hàn Vũ Tích rất ưu sầu. Dù nàng tin tưởng Lâm Vân không xảy ra chuyện gì, nhưng nàng rất nhớ hắn. Từ 10 năm trước, Lam Tranh dẫn theo mấy người Thanh Thanh, Vũ Đình trở về địa cầu. Sự lo lắng của Hàn Vũ Tích chưa bao giờ dứt. Hiện tại, nàng chỉ muốn ở bên cạnh Lâm Vân mà thôi. Mặc kệ chuyện tu luyện hay không, nếu như không có Lâm Vân, nàng căn bản sẽ không tu luyện. Nhưng nàng lại e ngại khoảng cách giữa mình và Lâm Vân quá xa, nên mới đồng ý đi tới Khôn Truân Giới. Cũng may, năm đó Lâm Vân để lại rất nhiều tài liệu tu luyện, cộng thêm cổ phần của Vạn Bảo Cát. Bây giờ Liễu Sang đang giúp Lâm Vân quản lý, đồng thời cô ta đã là tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Còn một đệ tử khác của Lâm Vân là Thất Tín thì đang phụ trách xây dựng Bắc Lĩnh dưới sự chủ trì của Luyện Hư. Bắc Lĩnh chính là nơi ở của Vân Môn tại Khôn Truân Giới. Bắc Lĩnh được xây dựng ngay trên truyền tống trận di chuyển giữa địa cầu và Khôn Truân Giới.
Một khi nơi này xây dựng xong, mọi người không cần phải lén lút di chuyển nữa rồi. Mỗi lần có thể trực tiếp rời đi. Bởi vì tài nguyên của Lâm Vân để lại rất phong phú, cho nên các trận pháp bố trí xung quanh Bắc Lĩnh đều dùng tài liệu cao cấp. Đang lúc mấy người nói chuyện, thì Lam Cực mang theo thần sắc khẩn trương chạy vào. Không tốt rồi, Bắc Lĩnh đã bị hủy, cả truyền tống trận cũng bị hủy theo.
Cái gì?
Sắc mặt của Vũ Tích liền biến đổi. Điều đầu tiên mà nàng nghĩ tới, đó là một khi truyền tống trận bị hủy, thì Lâm Vân làm sao có thể tới được Khôn Truân Giới? Đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của Thanh Thanh cũng trở nên trắng bệch. Một tu sĩ hóa thần nhìn trúng tài liệu bố trí trận pháp của chúng ta, y liền giết pháp sư bố trận, sau đó cướp đoạt tài liệu rời đi. Khổng đại ca thấy thế muốn đi lên ngăn cản, nhưng Khổng đạo ca, đại ca lại không phải là đối thủ của y. Kết quả là người bị đánh. Kết quả là bị người đó đánh cho trọng thương. Trước khi cướp tài liệu rời đi, y đã phá hủy toàn bộ khu vực xung quanh truyền tống trận. Lam Cực tức giận nói, trong lòng cậu ta âm thầm quyết tâm phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Tranh Di thì sao? Sắc mặt của Tĩnh Như cũng rất khó coi. Khổng đại ca đã truyền tin tức cho Thanh tiền bối. Tranh tiền bối chạy tới và đánh nhau với tên tu sĩ kia một lúc. Tên tu sĩ kia không phải là đối thủ của Tranh tiền bối, nên đã bỏ chạy. Hiện tại, Tranh tiền bối đang đuổi theo. Lam Cực vội vàng trả lời. Chúng ta tranh thủ thời gian đi xem, lúc đợi Tranh Di trở về còn kịp sửa chữa truyền tống trận. Vũ Tích đứng lên nói, vài cô gái cũng đi theo Vũ Tích ra ngoài. Nhìn truyền tống trận bị phá hủy thành từng mảnh, thần sắc của mấy cô gái đều rất thê lương. Một khi không có truyền tống trận, chắc Lâm Vân phải mất thêm vài năm mới tới được đây. Sớm biết như vậy thì chúng ta không tới đây rồi. Nếu anh ấy trở về mà không nhìn thấy chúng ta, chắc anh ấy rất sốt ruột. Vũ Tích lẩm bẩm nói. Tĩnh Như cảm thấy có lỗi trong chuyện này, bởi vì nàng chính là người đề nghị tới Khôn Truân Giới tu luyện. Bỗng nhiên nàng nhớ tới một việc, vội vàng nói. Vũ Tích, em nhớ ra rồi, Lâm đại ca vẫn có thể đi tới đây được. Năm đó, lúc anh ấy tới Khôn Truân Giới, hình như anh ấy không đi bằng đường này, mà là theo kết giới tới. Nghe Tĩnh Như nói vậy, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Dù vẫn còn lo lắng, nhưng sắc mặt đã tốt hơn nhiều. Đúng vậy, chỉ cần Lâm Vân có thể tới là tốt rồi. Chúng ta phải nhanh chóng bố trí trận. Thôi, đại trận thôi. Bằng không, chị vẫn luôn cảm thấy không an toàn. Thất tính, ông đi xem từ đại ca đã mua đủ tài liệu, bày trận chưa? Còn có tài liệu đã bị cướp đi, chúng ta cũng phải nhanh chóng tìm về. Mặc dù biết Lâm Vân vẫn có thể tới, nhưng Thanh Thanh vẫn muốn sớm bố trí trận pháp phòng ngự. Mấy người đang nói chuyện thì một thân ảnh lão đảo rơi từ không trung xuống. Sư phụ, người không sao chứ? Hàng Vũ Đình thấy là sư phụ Lam Tranh của mình, vội vàng đi tới đỡ. Ở Khôn Truân Giới, Lam Tranh coi như là vô địch. Một hóa thần điên phong, còn có ai có thể khiến bà ta bị thương? Sư phụ, bị tên tu sĩ kia ám toán à? Không ngờ y lại có một tấm hư phù. Hiện tại chúng ta phải tranh thủ thời gian bố trí đại trận, hộ sơn thôi. Không, bằng không y kéo thêm người tới, thì chúng ta sẽ gặp nhiều phiền toái. Lam Tranh nuốt một viên đan dược, rồi vội vàng nói. Khóe mắt của Khổng Linh hơi rung. Người khác không biết về hư phù, nhưng anh ta lại biết. Hư phù là một loại bùa đặt tên theo cảnh giới của người luyện chế. Một tu sĩ nguyên anh luyện chế ra anh phù thì tương đương với một kích toàn lực của tu sĩ nguyên anh. Đồng dạng, tu sĩ luyện hư chế ra gọi là hư phù. Tu sĩ hợp thể luyện chế ra gọi là hợp phù. Nếu Lam Tranh đã bị người kia sử dụng hư phù đánh trọng thương, thì chứng tỏ rằng đằng sau tên tu sĩ hóa thần kia nhất định có một tu sĩ luyện hư. Không ngờ ở một nơi hư khôn truân giới vẫn còn giữ tồn tại tu sĩ luyện hư. Sau khi Khổng Linh nói ra sự nghiêm trọng của vấn đề, nhất thời mọi người đều im lặng. Sư phụ, ý của người là ở đây có tu sĩ luyện hư, Lam Tranh vẫn suy nghĩ cẩn thận rồi nói. Tin tức mà Lam Tranh mang về, đối với mọi người mà nói, không khác gì là một mối nguy hiểm lớn. Vì vậy, mọi người đều bắt tay vào việc xây dựng tông môn. Một khi chăm chú, thì tốc độ xây dựng rất nhanh. Vài năm sau, danh tiếng của Vân Môn dần dần lan khắp Khôn Trân giới. Tuy nhiên, cái tên tu sĩ luyện hư kia vẫn chưa thấy xuất hiện. Hết chương. Công tử điên khùng, chương 404. Tân Nhai. Hành tinh Thiên Hồng cách hạt nguyên tinh khá là xa. Tuy Lâm Vân đã có tinh đồ nhưng vẫn phải mất nửa năm mới tới được đó. Lâm Vân phóng thần thức kiểm tra thì không thấy mấy người Thanh Thanh. Đoán chừng Lam Tranh đã dẫn theo mấy người Thanh Thanh rời đi rồi. Vốn định không có ý dừng lại, nhưng hắn nhớ tới còn vài việc giao cho Lý Vô Biên năm đó, nên vẫn xuống đấy hỏi thăm một lát, đồng thời cho Lý Vô Biên vài chiếc giới chỉ, bảo y đưa cho mấy tu sĩ kết đan kia. Lý Vô Biên đã tìm nhiều năm nhưng chỉ thấy vài người của Lâm Phủ. Lâm Vân thầm than một tiếng. Hắn biết người của Lâm gia ở Đại Lục Thiên Hồng đã chết gần hết rồi. Không biết gì của mình có được Thanh Thanh tìm thấy và dẫn theo tới địa cầu hay không. Tộc nhân đã không còn, Lâm Vân không có hứng thú trở về thăm hỏi nữa. Hắn chỉ nhắc nhở Lý Vô Biên chiếu cố những người còn lại của Lâm gia, rồi lập tức rời khỏi hành tinh Thiên Hồng, bay về hướng địa cầu. Hiện tại, sử dụng pháp bảo phi diệp, Lâm Vân mới biết được hành tinh Thiên Hồng cách địa cầu xa như thế nào. Đi 2 năm, rõ ràng chỉ đi được nửa đường. Điều này cũng là lý do có mấy lần hắn đi nhầm hướng. Mặc dù phi diệp là pháp bảo không tồi, nhưng vẫn cách tinh hà trì một trời một vực, khiến cho Lâm Vân tính toán sai lầm thời gian đi lại. Vốn tưởng rằng chỉ mất 1 năm, nhưng giờ đã là 2 năm rồi. Cũng may Lâm Vân còn nhớ phương hướng, chỉ cần đi theo hành tinh cũ thì sớm muộn cũng trở lại địa cầu. 2 năm qua, Lâm Vân đã chữa khỏi vết thương ở xương sườn, chỉ là cây châm ở trong phổi không có cách nào đẩy ra ngoài. Hắn chỉ có thể dùng tinh lực bao bọc nó lại. Sương mù màu xám ăn mòn ở cánh tay cũng không thể giải trừ được, chỉ đỡ hơn trước một chút mà thôi. Hiện tại, chữa thương chỉ là thứ yếu. Dù sao thương thế của hắn đã không thể trị được. Nghĩ nhiều cũng vô ích. Lâm Vân kiểm kê thoáng qua tài sản của mình. Thẻ ngọc có rất nhiều. Tài nguyên thì vô số kể, được nhét đầy trong sơn hạ đồ. Nhưng Lâm Vân căn bản chẳng muốn kiểm tra. Hôm nay, Lâm Vân đọc một thẻ ngọc nguyện luyện đan. Bỗng nhiên phi diệp rung động dữ dội. Phi diệp là pháp bảo cực phẩm, lại là cổ bảo, bình thường phi hành rất ổn định. Cho dù gặp phải các thiên thạch trong vũ trụ, phi diệp cũng tự động tránh đi. Đây là lần đầu tiên xảy ra việc như vậy. Lâm Vân vội vàng thả thẻ ngọc xuống, rồi phóng thần thức ra ngoài. Dù thần thức của Lâm Vân đã cường đại vô cùng, nhưng đây là vũ trụ. Thần thức của hắn chỉ kiểm tra được một góc nhỏ mà thôi. Vô số thiên thạch và các tiểu hành tinh đang bị một cơn lốc xoáy mãnh liệt hút vào. Phi diệp của Lâm Vân còn cách cơn lốc xoáy kia khá xa, nhưng vẫn bị hấp lực của cơn lốc kéo tới. Sắc mặt của Lâm Vân trở nên trắng bệch. Với lực hút này, không chỉ nói hắn có tu vị ngũ tinh điên phong, cho dù là thần tiên cũng không ngăn cản được. Một khi phi diệp bị hút vào đó, thì Lâm Vân khẳng định mình sẽ bị biến thành tro bụi. Hố đen vũ trụ, Lâm Vân đã từng đọc tài liệu về nó, cũng biết sức hút khủng khiếp của hố đen. Nếu như là tinh hà trì, Lâm Vân có 10 phần nắm chắc thoát khỏi hố đen, nhưng phi diệp lại khác. Tuy tốc độ của nó cũng rất mạnh, rất nhanh, nhưng so với tốc độ của hố đen kia, nó chỉ giống như một con ốc sên mà thôi. Hố đen vũ trụ không ngừng được mở ra, Lâm Vân căn bản không chút do dự, lập tức tăng tốc độ của phi diệp tới mức cao nhất, bay ra ngoài phạm vi của hố đen. Còn về phương hướng thì Lâm Vân đã không thể điều khiển được rồi. Hắn chỉ có một suy nghĩ là mau chóng rời đi cái hố đen chết tiệt này. Vô số thiên thạch bị hố đen hút vào, bay ngang qua phi diệp, đồng thời phát ra âm thanh cực kỳ khủng bố. Oanh! một tiếng kịch liệt vang lên. Tuy đã có phi diệp ngăn cản, nhưng thanh âm đó vẫn khiến cho bộ não của Lâm Vân đau đớn. Hai tiểu hành tinh va chạm vào nhau, vô số ngọn lửa phóng ra ngoài. Một thiên thạch khổng lồ đi sát qua phi diệp. Khí tức nóng rực của nó đã đẩy phi diệp văng ra xa hàng trăm km. Răng rắc, lại một có tiếng thiên thạch đập vào phi diệp. Phi diệp đã biến dạng, vỏ ngoài đã bị rách lỗ chỗ. Lâm Vân thầm kêu không tốt, đang muốn bay ra phi diệp đi lên phệ hồn thương, nhưng hố đen khủng bố đã hút cả Lâm Vân và phi diệp. Trong chớp mắt, Lâm Vân liền biến mất trong hố đen. Tần Nhan đứng trên bầu trời của Yên Kinh. Cô ta thật không ngờ vài chục năm sau, lúc cô ta trở lại, cô ta đã có là người có khả năng như thần tiên. Nhìn Lâm gia của Yên Kinh và tập đoàn Vân Môn danh tiếng, cô ta cười lạnh một tiếng. Lâm Vân, ngươi không biết rằng giờ đây trong mắt ta, ngươi chỉ là một con kiến mà thôi. Có lẽ hiện tại cô ta muốn bóp chết Lâm Vân còn dễ dàng hơn một con kiến, nhưng cô ta không phải là người yêu thích việc giết chết chóc. Chẳng qua nếu như để cho cô ta gặp lại Lâm Vân, cô ta không dám khẳng định mình có thể nhịn được việc giết hắn hay không. Năm đó anh trai của cô ta Tần Thăng bị Lâm Vân đập vỡ nát chân tay ở trước mặt của cô ta. Cũng vì lần đó mà anh trai trở nên chán trường, không tới 3 năm thì tự sát mà chết. Cho nên cô ta rất oán hận Lâm Vân. Cô ta không dám khẳng định khi cô ta nhìn thấy Lâm Vân vì tức giận mà tiêu diệt cả Lâm gia hay không. Tuy nhiên khi thần thức của Tần Nhan không phát hiện ra Lâm Vân thì cô ta không có hứng thú đi xuống Yên Kinh nữa rồi. Hôm nay thành phố Yên Kinh, chính xác là cả thế giới phàm nhân, đã trở nên xa xôi đối với cô ta. Từ mười mấy năm trước, khi Tần Nhai gặp được sư phụ, nhân sinh của cô ta đã bắt đầu thay đổi. Năm đó, bởi vì gia tộc ép gả Tần Nhai cho Lý gia, nên cô ta giận dữ chạy trốn khỏi nhà. Không ngờ vài năm sau cô ta gặp lại. Cô ta gặp được sư phụ là Tường Vi, nhưng lúc đó là sư phụ vì muốn tấn cấp lên hóa thần mà thất bại. Thọ Nguyên đã chết, Thọ Nguyên đã hết, dạy dỗ được cô ta 6 năm thì qua đời. Theo lời sư phụ nói, bà ấy vốn là một tu sĩ thuộc Tử Phong Cốc ở Úy Tinh, chỉ vì đuổi giết một tên tu sĩ của Huyết Ma Tông mà đi tới địa cầu. Khi Tường Vi thấy địa cầu chỉ là một nơi của người phàm, bà ta lập tức muốn trở về. Không ngờ lúc tới truyền tống trận ở núi Cửu Hoa thì truyền tống trận đã bị phá hủy. Kết quả bà ta chỉ có thể lưu lạc ở địa cầu. Thọ nguyên của Tường Vi vốn đã đến điểm cuối, tăng thêm linh khí ở địa cầu quá thiếu thốn, cho nên bà ta không thể thăng cấp lên hóa thần, trực tiếp đi qua đời ở đây. Trước khi chết, bà ta dặn dò Tần Nhai phải cẩn thận với tên tu sĩ của Huyết Ma Tông, nhưng Tường Vi lại không biết tên đó đã sớm chết trong tay của Lâm Vân rồi. Còn việc Tường Vi thu Tần Nhai làm đệ tử, bởi vì bà ta đã không thể trở về Úy Tinh, mà linh căn của Tần Nhai là linh căn thuộc tính mộc rất tinh khiết, nên bà ta có ý thu Tần Nhai làm đệ tử để truyền y bát. Bà ta chỉ yêu cầu nếu có một ngày Tần Nhai tu luyện có thành tựu thì mang theo tro cốt của bà ta chôn ở Tứ Phong Cốc thuộc Đại Lục Úy Tinh ở Úy Tinh. Sau khi kết đan, Tần Nhai tới Yên Kinh để tìm Lâm Vân. Tuy không thấy hắn, nhưng cô ta không còn ý định báo thù nữa rồi. Bởi vì hiện tại trong mắt cô ta, Lâm Vân chỉ là một người phàm, thực lực còn không bằng một ngón tay của cô ta. Nếu Lâm Vân ở Yên Kinh, cô ta không ngại giết hắn. Nếu hắn không có ở đó, cô ta cũng sẽ không tốn thời gian đi tìm, chỉ coi như mạng hắn lớn. Ở trong suy nghĩ của Tần Nhai, thực lực của Lâm Vân nhiều nhất chỉ tương đương với tu vị tiên thiên mà thôi. Nói cách khác, hắn là một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ không thể bay được. Cô ta coi Lâm Vân là cao thủ tiên thiên, bởi vì nghe nói năm đó Lâm Vân chính là người đã đánh lui sự xâm nhập của người ngoài hành tinh, nhưng điều đó cũng không khiến cô ta quan tâm. Bây giờ đã là kết thành kim đan, Tần Nhan cũng biết nếu cô ta muốn tiến thêm một bước, nhất định phải tới núi Cửu Hoa sửa chữa lại truyền tống trận kia. rời đi một nơi thiếu thốn linh khí như địa cầu, có lẽ cô ta có thể tu luyện thêm một bước, cho nên mục đích chủ yếu bây giờ là tìm kiếm các tài liệu còn thiếu để sửa, chữa truyền tống trận. Sư phụ Tường Vi của cô ta đã mất vài năm tìm kiếm các tài liệu nhưng vẫn còn thiếu mấy thứ. Đây là do truyền tống trận còn chưa bị phá hủy hoàn toàn. Nếu như truyền tống trận bị phá hủy thì Tường Vi căn bản chẳng muốn tìm cách sửa chữa nó nữa. Một truyền tống trận đầy đủ không chỉ nói Tường Vi ở trên địa cầu, cho dù là một tông môn lớn cũng rất khó bố trí. Cái truyền tống trận ở núi Hoa Sơn vốn bị Lâm Vân cầm đi một bộ phận, chứ hắn chưa dỡ bỏ hoàn toàn, bằng không một tu sĩ chỉ có tu vị Nguyên Anh như Tường Vi, sao có thể sửa chữa lại được. May mà trải qua nhiều năm, Tân Nhan và sư phụ nỗ lực tìm kiếm, hiện tại chỉ thiếu hai loại tài liệu, một là Thiên Tinh Sa, hai là Huyền Thiết Tinh. Nếu Tần Nhan còn chưa tiếp xúc với tu chân thì cô ta hoàn toàn không biết hai thứ đó là hai thứ gì. Cả địa cầu cũng không có một ai biết. Nhưng hiện tại việc tìm kiếm hai thứ đó không phải là không có khả năng đối với Tần Nhan, bởi vì cô ta biết chỉ cần tìm được một thiên thạch là lấy được hai thứ đó. Thiên thạch rơi xuống địa cầu không có nhiều, nhưng cách vài năm lại có, bởi vì việc tu luyện đã không cần thiết nữa rồi. Cho nên Tần Nhai dành hết thời gian đi khắp nơi tìm kiếm thiên thạch. Hết chương. Công tử điên khùng chương 505. Thoát hiểm. Lúc Lâm Vân bị hố đen hút vào, hắn lập tức biết là không tốt, liền không chút nghĩ ngợi chui vào Sơn Hà Đồ. Nếu chỉ chậm một chút thôi, hắn sẽ tiêu đời. Sau khi chui vào Sơn Hà Đồ, Lâm Vân thử phóng thần thức ra ngoài, nhưng thần thức như gặp phải bức tường vậy, không thể nhìn thấy cái gì. Thần thức đã bị hố đen thôn phệ. Lâm Vân thầm kêu không tốt, vội vàng thu thần thức lại. Sơn Hà Đồ đã biến thành một viên bi rất nhỏ, nhưng Lâm Vân vẫn cảm thấy bất an. Một khi xuất hiện ở khe hở không gian hoặc thời gian đảo loạn, thì cho dù Sơn Hà Đồ không bị ảnh hưởng, nhưng Lâm Vân cũng không biết mình sẽ bị đưa tới nơi nào. Chẳng lẽ hắn lại phải trọng sinh một mình nữa sao? Lâm Vân đương nhiên không muốn như vậy. Huống hồ Sơn Hà Đồ có thể ngăn cản không gian gãy nứt hay không, Lâm Vân còn không biết. Hố đen vẫn dùng sức hút vô cùng hút những vật xung quanh nó, mà thần thức của Lâm Vân thì không thể phóng ra ngoài. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình không nắm giữ được vận mệnh của bản thân. Hơn nữa, hắn còn phát hiện không gian xung quanh Sơn Hà Đồ trở nên bóp méo. Chẳng lẽ là do hắn chết, giết chóc quá nặng mới có hố đen hút hắn đi? Mặc dù Lâm Vân không tin thiên ý, nhưng có những chuyện mà trong lúc cố ý hay vô ý vẫn tồn tại. Chính xác hơn là công pháp hắn tạo ra đã khiến cho trời đất đố kỵ mà muốn lấy mạng hắn. Nghĩ tới đây, Lâm Vân lấy một cái giới chỉ rồi khắc công pháp của mình lên một cái thẻ ngọc. Kèm theo đó là một ít tài liệu và linh thạch, rồi sau đó ném ra ngoài. Mặc kệ cái giới chỉ trôi đi đâu thì đi. Mở ngoặc, chi tiết này tạo tiền đề cho bộ tinh vũ cửu thần. Trong đó nhặt được giới chỉ rồi tu luyện ngũ tinh quyết, đóng ngoặc. Sau đó hắn lớn tiếng nói, tôi đã đem công pháp của mình truyền ra ngoài, nếu hố đen không dừng lại thì đừng trách tôi không khách khí. Tuy mạnh miệng như vậy nhưng Lâm Vân kiếm đâu ra biện pháp để ngăn cản hố đen được. Hắn chỉ nói vậy là để uy hiếp mà thôi. Nếu hố đen vẫn không ngừng, hắn chỉ có thể tiếp tục sống trong Sơn Hà Đồ. Không biết là do Lâm Vân vứt công pháp ra ngoài có tác dụng hay là do năng lượng của hố đen đã hết, mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn hố đen đã biến mất. Lâm Vân bước lên phệ hồn thương, đứng trong vũ trụ mênh mông, nhìn những chùm sáng mà hố đen để lại, hắn không khỏi say mê trong đó. Dù ai cũng không nghĩ ra cảnh đẹp như vậy, lúc trước vẫn còn là một con quái vật khổng lồ phá hủy tất cả. Lâm Vân thở dài, điều này chẳng lẽ cũng là Niết Bàn sống lại sao? Dù đã thoát khỏi hố đen, nhưng Lâm Vân không có vẻ vui sướng gì cả. Hiện tại hắn đã hoàn toàn lạc phương hướng. Hắn căn bản không biết mình đang ở đâu. Đây chỉ là thứ yếu, ngay cả phi thuyền hắn cũng không có, dựa vào vẻ hồn thương để quay lại địa cầu thì quá khó khăn. Lâm Vân đạp trên vệ hồn thương đi loan khắp nơi. Hắn không biết nên đi về hướng nào, hắn chỉ mong chờ gặp được những chỗ quen thuộc. Tuy nhiên, Lâm Vân cũng biết đây chỉ như người si nói mộng. Bị hố đen đẩy ra xa như vậy, thậm chí liệu có rơi vào không gian khác hay không cũng không biết. Chứ đừng nói gì tìm được đường đi. Một tháng sau, việc tìm kiếm đường đi của Lâm Vân vẫn không khởi sắc. Hai tháng sau, Lâm Vân còn đang bay loạn khắp vũ trụ. Cuối cùng, Lâm Vân không thể không dừng lại. Trải qua hai tháng, ngay cả đường đi không tìm thấy, cho dù là một hành tinh quen thuộc trên tinh không đồ cũng không thấy một cái. Nếu cứ tiếp tục như vậy là không thể trở về được. Xem ra phải nghĩ một biện pháp khác rồi. Lâm Vân lấy ra một đồng tiền xu rồi tạo thành một cái mũi tên. Hắn nhắm mắt lại rồi xoay tròn đồng tiền xu lắc lư trong không gian rồi dừng lại. Lâm Vân mỉm cười nhìn phương hướng mà đồng xu chỉ, cũng chẳng quan tâm đúng hay sai, trực tiếp bay về hướng đồng xu chỉ. Hắn đã không có biện pháp nào khác, đi loạn khắp nơi còn không bằng lựa chọn một phương hướng rồi bay đi. Nếu đúng thì do hắn may mắn, nếu không đúng thì chắc chắn có một ngày hắn sẽ tìm được một hành tinh có sự sống. Vừa điều khiển vệ hồn thương, Lâm Vân vừa tìm kiếm pháp bảo phi hành trong sơn hà đồ, cuối cùng tìm được một cái. Đây là một pháp bảo hình bánh xe. Cho dù pháp bảo hình bánh xe bất lợi trong việc phi hành vũ trụ, nhưng đây đã là pháp bảo tốt nhất mà Lâm Vân có. Hắn một bên đạp thương phi hành, một bên luyện hóa pháp bảo. Nếu vài năm mà vẫn đứng trên vệ hồn thương bay đi, tốc độ vừa chậm vừa mệt mỏi. Một khi hắn luyện hóa xong pháp bảo hình bánh xe, hắn có thể ngồi trên đó rồi thoải mái bay trở về. Dù tốc độ kém phi diệp, nhưng ít nhất là đỡ tốn sức. Hắn cũng biết có thể lợi dụng thời gian đó xem phi diệp có thể sửa chữa lại được không. Hai năm qua, Tần Nhan đã đi khắp thế giới, thậm chí một số nơi nguy hiểm ít người tới, Tần Nhan cũng đều đã đi qua. Có một lần cô ta may mắn phát hiện ra thiên tinh cát, nhưng huyền thiết tinh thì vẫn không thấy có manh mối gì cả. Tuy nhiên, Tần Nhan đăng trên mạng thông tin tìm kiếm thiên thạch với món giải thưởng kết xù. Cuối cùng cũng có người trả lời. Phải biết rằng chỉ cần cung cấp vị trí cụ thể của thiên thạch rơi xuống, lập tức có thể nhận được 100.000 tới 1 triệu đô la, tùy theo kích thước của thiên thạch lớn hay nhỏ. Dù thiên thạch rất quan trọng trong việc nghiên cứu, nhưng dù sao cũng có rất nhiều thiên thạch rơi xuống chỗ vắng vẻ mà ít người biết. Một người Mỹ tên là Bert đã phát hiện ra một thiên thạch khổng lồ ở rừng rậm Amazon, nhưng thiên thạch này đã bị đục phá, ai đó đã đục thành cái hố lớn trên thiên thạch. Tần Nhan nhận được thông tin liền bay tới Amazon. Dù cô ta không biết tại sao có người phải đào một cái hố lớn trên thiên thạch, nhưng cô ta có thể xác định đó đúng là một khối thiên thạch. Bất kể có huyền thuyết tinh hay không, nhưng đều khiến Tần Nhan rất hưng phấn. Không chút do dự, trả cho người kia 100.000 đô la. Viên thiên thạch lúc trước Lâm Vân đào lấy đá tinh minh thạch, không ngờ hôm nay lại rơi vào tay của Tần Nhan. Chỉ khác là cô ta cần là huyền thiết tinh trong đó. Thiên thạch cực lớn bị Tần Nhan mang đi hết, rồi cô ta tìm một động phủ, dùng thời gian 3 tháng luyện chế ra 3 lạng huyền thiết tinh. Tuy chỉ có 3 lạng, nhưng đối với Tần Nhan đã là niềm vui ngoài ý muốn. Với số huyền thiết tinh này, cô ta có thể làm theo lời sư phụ dặn, sửa chữa thành công truyền tống trận. Tần Nhan thở phào một cái, có lẽ mấy ngày nữa mình sẽ được tới thế giới tu chân rồi. Dù sư phụ nói thế giới tu chân rất nguy hiểm, nhưng Tần Nhan cho rằng với tu vị của cô hiện tại, cho dù đánh không được thì chạy trốn cũng không có vấn đề gì. Tần Nhan và sư phụ coi như đã mất 13 năm để tìm đủ tài liệu sửa chữa truyền tống trận, cho nên Tần Nhan đã không thể chờ thêm được nữa, lập tức đi tới núi Cửu Hoa. Hết chương. Công tử điên khùng chương 506. Phía sau trận pháp. Lâm Vân ngồi trên pháp bảo hình bánh xe phi hành liên tục 3 tháng nhưng không tìm thấy bất kỳ một dấu vết nào. Đang lúc Lâm Vân buông tha cho phương hướng này đổi sang phương hướng khác thì lại cảm thấy một khí tức ba động quen thuộc. Dù khí tức rất yếu nhưng Lâm Vân vẫn khẳng định đây là khí tức gì vậy nhỉ. Lâm Vân nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra, xung quanh đây chỉ là không gian trống trải mà thôi, không hề có một hành tinh nào cả. Vì sao hắn lại cảm nhận được khí tức ở đó? Bỗng nhiên thần sắc của Lâm Vân ngưng tụ lại, khí tức kia trở nên thoát ẩn thoát hiện. Nếu không phải Lâm Vân đã từng lĩnh ngộ ra một tia đạo niệm thì hắn đã không cảm giác được khí tức kia rồi. Đó là cái cung điện lớn mà truyền tống trận ở núi Cửu Hoa đưa hắn tới. Cái cung điện đó tỏa ra khí tức này. Lúc trước trong cung điện có ba truyền tống trận, một cái đi thông với tới địa cầu, một cái tới Úy Tinh, còn một cái thì tới Hạt Nguyên Tinh. Nếu không phải là lúc trước Lam Tranh nói rằng bà ta đã hủy truyền tống trận ở Úy Tinh và truyền tống trận đi tới địa cầu đã không thể sử dụng, thì Lâm Vân đã theo truyền tống trận trở về rồi. Lâm Vân đương nhiên biết vì sao truyền tống trận tới địa cầu lại không thể sử dụng được. Đó là vì hắn đã phá hủy một phần của truyền tống trận ở núi Cửu Hoa. Không ngờ đi tới đây lại cảm ứng được khí tức của cung điện kia. Thậm chí hắn có thể cảm giác được khí tức của trận pháp xung quanh cung điện. Lẽ nào cung điện kia lại ở gần đây? Thật là quá may mắn. Nếu quả thật là ở gần đây, chứng tỏ hắn chưa tới một không gian khác. Tuy nhiên điều này cũng không thể coi như may mắn. Ở gần đây mà hắn không nhìn thấy, chứng tỏ cung điện kia được bố trí bởi một trận pháp ẩn giấu cực kỳ khủng bố. Cho dù tìm được trận pháp đó, hắn cũng chưa chắc đi vào được cung điện. Mà cho dù có vào được cung điện, hắn cũng làm sao trở về địa cầu được, bởi vì truyền tống trận ở đó đã bị hỏng. Tuy nhiên, bất kể như thế nào, nơi đó vẫn là nơi Lâm Vân quen thuộc, cho nên phải đi thử xem. Dù sao mà nói, hắn có đi tiếp cũng chẳng đi tới đâu. Hiện tại quan trọng nhất là phá được trận pháp ẩn giấu, khiến cho cung điện kia lộ ra hình. Lâm Vân bắt đầu không ngừng phóng phệ hồn thương, tiến hành công kích. Nhưng hắn đã công kích một tháng, không chỉ nói trận pháp ẩn giấu kia không bị phá, cho dù cái bóng cũng không thấy. Tuy nhiên, một tháng này không phải là hoàn toàn vô dụng. Ít nhất Lâm Vân đã cảm giác được phương hướng của cung điện. Dù như ẩn, như không, nhưng Lâm Vân đã xác định được vị trí cụ thể. Lâm Vân thu phệ hồn thương lại. Hắn biết phương pháp của hắn, cho dù có lợi hại đi chăng nữa, tấn công cũng chỉ là vô dụng. Cho nên hắn muốn sử dụng Sơn Hà Đồ để đi vào. Sơn Hà Đồ có vẻ như có tác dụng xuyên qua trận pháp. Lúc trước Lâm Vân đã từng hai lần sử dụng Sơn Hà Đồ để đi qua các trận pháp. Nghĩ tới đây, Lâm Vân lập tức chui vào tấm bản đồ. Sơn Hà Đồ liền biến thành một tia sáng, tốc độ dù chậm hơn Tinh Hà Trì rất nhiều, thậm chí còn không bằng phệ hồn thương. Nhưng đối với Lâm Vân thế là đủ rồi, hắn chỉ muốn phá trận mà thôi. Chính xác mà nói, không phải phá trận pháp mà là xuyên qua trận pháp. Một ngày sau, khi Lâm Vân mới biết vì sao hắn không phá được trận pháp ẩn giấu, ngay cả Sơn Hà Đồ dùng cả một ngày vẫn không thể xuyên qua trận pháp, đủ biết trận pháp này khủng bố như thế nào. Nếu không phải Lâm Vân cảm thấy khí tức của cung điện càng ngày càng đậm, thì nói không chừng hắn đã cho rằng mình bị lạc phương hướng rồi. Rắc một tiếng, cảm giác trói buộc Sơn Hà Đồ đã hoàn toàn biến mất. Một hành tinh cực lớn xuất hiện trước mặt Lâm Vân. Lâm Vân trợn mắt há mồm nhìn hành tinh này, cho dù hắn có suy đoán hàng nghìn khả năng, hắn cũng không ngờ trận pháp này ẩn giấu cả một hành tinh. Ở bên ngoài hành tinh là một màn trong suốt. Lâm Vân nhìn là biết đây chính là trận pháp phòng ngự. Những trận pháp hộ sơn mà Lâm Vân đã từng phá trước kia, so với trận pháp này, quả thực như một tờ giấy mỏng. Lâm Vân biết rằng thực lực của mình không thể phá được trận pháp này. Nhưng không sao, hắn đã có hỗn độn Sơn Hà Đồ. Lâm Vân không chút do dự tiến vào Sơn Hà Đồ, muốn lợi dụng Sơn Hà Đồ để đi vào hành tinh kia. Nhưng điều khiến Lâm Vân chán nản đó là Sơn Hà Đồ cũng không thể đi qua đại trận hộ tinh. Lâm Vân thử nghiệm nhiều lần đều bị đại trận phòng ngự ngăn cản. Đại trận này do ai bố trí mà lợi hại như vậy? Hắn đã dùng mọi cách mà không đi qua được. Thật sự là kinh khủng. Lâm Vân khẳng định cung điện có đặc truyền tống trận đang ở trên hành tinh kia. Nhưng không biết hành tinh này có người hay không. Cả một tháng trời, Lâm Vân vẫn không tìm ra được sơ hở của đại trận. Thậm chí hắn đã bay xung quanh hành tinh này vô số vòng. Khi hắn đang định buông tha thì hắn phát hiện ra thấy một nơi bất đồng. Ở một nơi phía tây có một tấm bia đá màu đen. Nếu không chú ý thì sẽ không nhìn thấy. Lâm Vân cầm tấm bia đá kia lên. Một khí tức viễn cổ truyền tới. Khí tức này giống như khí tức trên cái mai rùa mà hắn lấy được từ Lý Cầu Đạo. Chứng tỏ hai vật này có liên quan tới nhau. Rõ ràng có thể luyện hóa. Lâm Vân ngắm nhìn tấm bia đá thì phát hiện tấm bia đá này có thể luyện hóa. Đã có khả năng luyện hóa thì Lâm Vân không chút do dự luyện hóa nó. Cũng may mà tấm bia đá này không bố trí cấm chế hay gì đó. Lâm Vân chỉ mất 3 ngày là luyện hóa hoàn toàn tấm bia đá. Vừa luyện hóa xong tấm bia đá, một loạt thông tin truyền vào trong não của Lâm Vân. Tấm bia đá này chính là chủ trận của đại trận hộ tinh. Một khi luyện hóa xong thì toàn bộ đại trận hộ tinh sẽ bày ra trong đầu của người luyện hóa. Các nguyên tố, các nguyên lý bố trí để đại trận phòng ngự và tấn công rất rõ ràng. Có thể nói tấm bia đá này trong tay Lâm Vân muốn đại trận ngăn cản người khác tiến vào quả thật dễ như trở bàn tay. Không ngờ lại có chuyện tốt như vậy. Lâm Vân âm thầm mừng rỡ. Nhưng hắn lại cảm thấy không đúng. Ai lại ngốc như vậy nhỉ? Rõ ràng khắc phương pháp khống chế trận pháp lên một cái bia đá rồi đặt ngang nhiên ở đó. Người này không phải bị lú lẫn chứ? Chẳng lẽ có âm mưu gì trong đó? Trong lúc nhất thời, Lâm Vân không dám đi vào đại trận. Cầm bia đá màu đen trong tay, Lâm Vân bắt đầu do dự. Bỗng nhiên, tấm bia đá trong tay hắn bị vỡ vụn, rồi biến thành bột phấn. Một cái thẻ ngọc xuất hiện trước mắt hắn. Lâm Vân sửng sốt, tranh thủ thời gian, dùng thần thức phóng tới. Hết chương.
Công tử điên khùng chương 507. Thế ngoại đào nguyên. Lừa đảo, toàn là lừa đảo, dám lừa gạt lão tử tới đây. Dù lão tử chết cũng không để các ngươi chiếm được. Ngàn vạn lần đừng tin bọn lừa đảo đó, bọn chúng căn bản không phải là thần gì cả. Thẻ ngọc đến đó thì dừng. Lâm Vân càng không hiểu ra sao. Lừa đảo là gì vậy? Không phải là thần là sao? Tuy nhiên, từ lời nhắn của cái thẻ ngọc này có thể thấy, người bố trí đại trận hộ tinh nhất định là một vị đại năng. Nhưng giống như ông ta đã bị người khác lừa đảo, còn lừa điều gì thì Lâm Vân không biết. Hơn nữa, trước khi ông ta chết, ông ta ghi lại di ngôn trên thẻ ngọc này, rồi thẻ ngọc quay về bám trên đại trận hộ tinh. Còn cụ thể như thế nào, Lâm Vân không thể khảo chứng, chỉ có thể tạm thời cho rằng như vậy. Nếu mọi chuyện đúng là như vậy thì đại trận kia không phải là cái bẫy, mà cho dù là bẫy rập, Lâm Vân vẫn muốn thử một lần, cùng lắm thì lại trốn vào Sơn Hà Đồ mà thôi. Nghĩ tới đây, Lâm Vân không còn lo lắng nữa, dựa theo phương thức ghi trên tấm bia đá, từng bước đi vào đại trận phòng ngự. Vừa tiến vào hành tinh này, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt khiến Lâm Vân đờ ra vì kinh hãi. Nơi này đâu có phải là một hành tinh mà là một thế ngoại đào nguyên mới đúng. Càng làm cho Lâm Vân kinh hỉ, đó là linh khí ở đây cực kỳ nồng hậu. Thần thức của Lâm Vân rất nhanh bao trùm cả hành tinh này. Vô tận dãy núi, biển rộng, vô số sông hồ, khắp nơi là động vật hoang dã, thảo nguyên thì bao la bát ngát. Linh thảo mọc khắp nơi, thậm chí có cả linh thảo vạn năm, mấy vạn năm. Lâm Vân sững sờ nửa ngày, hành tinh là của ai vậy? Lẽ nào sự tồn tại của nó cũng như thế giới hỗn độn?
Hành tinh này chỉ nhỏ hơn địa cầu một chút. Một cung điện cực lớn, đầy hoa lệ, đứng sừng sững trên bên cạnh một cái hồ rất lớn. Xung quanh là dãy núi kéo dài vô tận. Nhưng hành tinh này lại không có một bóng người, nếu không phải có rất nhiều động vật sinh sống, hoa cỏ mọc tươi tốt, chim kêu khắp nơi, thì Lâm Vân còn tưởng rằng nơi này không thể sinh tồn. Nếu không phải là bầu trời ở đây có hai mặt trời, Lâm Vân thậm chí còn cho rằng nơi này chính là địa cầu. Quả thật quá giống. Ngoại trừ một cung điện cực lớn ra, còn có một tòa kiến trúc màu xám. Lâm Vân vừa nhìn là biết tòa kiến trúc đó chính là cung điện đặt truyền tống trận, cũng là nơi Lâm Vân muốn tới. Nhưng Lâm Vân không nóng nảy mà đi tới tòa tiên cung bên cái hồ kia. Tiên cung trống rỗng, ở trong mọc vô số linh thảo. Lâm Vân đi dạo mấy vòng, tới kiểm tra từng phòng một nhưng vẫn không thấy có cái gì cả. Nếu thấy chút gì đó, Lâm Vân sẽ không ngạc nhiên. Nhưng rõ ràng một tòa cung điện to lớn như vậy lại không có dấu hiệu sinh sống, khiến cho Lâm Vân cảm thấy không phải kinh hỉ mà là quỷ dị. Cuối cùng Lâm Vân đi tới đại sảnh của cung điện. Bỗng nhiên ở giữa đại sảnh xuất hiện một cái thẻ ngọc. Lâm Vân hơi nhíu mày. Cái thẻ ngọc này xuất hiện thật quá thần bí. Hắn khẳng định lúc hắn vừa mới đi vào, hắn không thấy bất kỳ gì vật gì, nhưng lúc đi ra lại thấy. Lâm Vân lại phóng thần thức kiểm tra, đúng là không có một ai. Tuy nhiên Lâm Vân không phải là một người nhát gan, liền bắt lấy thẻ ngọc nhìn xem. Khí tức trên cái thẻ ngọc giống với thẻ ngọc vừa nãy, nhưng thông tin lại khác. Ha ha, có phải ngươi đang giật mình hay không? Có thể đi vào trong cung điện này thì chắc phải có bản lĩnh. Nếu ngươi giật mình thì chứng tỏ lá gan của ngươi quá nhỏ. Lâm Vân nhìn đến đây, không khỏi dở khóc dở cười, lại có người để lại tin nhắn như vậy. Thẻ ngọc này chỉ xuất hiện khi có người đi xem khắp cung điện. Lão Phu, thật ra ta cũng không tính là già, ta khổ tâm vất vả, trải qua 370.000 năm, hành tinh này mới có quy mô như vậy. Tuy nhiên, ta sắp phải phi thăng nữa rồi, mà hành tinh huyền hoàng, không thể mang theo đi, cho nên ta để lại cho ngươi có duyên. Cho nên ta để lại cho người có duyên, hành tinh huyền hoàng có rất cất giữ một bộ đại trận cực thiên vô. Có cất giữ một bộ đại trận cực thiên hộ tinh và trận pháp ẩn giấu thời thượng cổ. Nếu như ngươi có thể chứng kiến được cái thẻ ngọc này, đã nói lên rằng ngươi đã phá được hai trận pháp đó. Công nhận là giỏi. Lâm Vân nhìn tới đây thật không biết nói gì cho phải. Hắn đúng là phá được trận pháp ẩn giấu, nhưng lại không có bản lĩnh phá trận pháp hộ tinh. Mà sao ngữ khí khắc trên cái thẻ ngọc này khác với ngữ khí trên cái thẻ trong tấm bia đá thế nhỉ? Hơn nữa, vị tiền bối kia đã mất 370.000 năm để xây dựng một hành tinh. Lâm Vân cảm thấy rất kinh ngạc. Lẽ nào người tu chân có thể sống lâu như vậy sao? Còn không tính là già. Một tu sĩ đại thừa sống được 1-2 vạn năm là giỏi rồi. 370.000 năm, Lâm Vân tuyệt đối không tin có tu sĩ nào sống lâu như vậy. Trừ phi người đó đã là người của tiên giới. Hiện tại Lâm Vân đã biết có sự tồn tại của tiên giới. Nhưng nếu vị tiền bối kia đã là người trong tiên giới, thì ông ta còn phi thăng cái gì nữa? Lâm Vân chỉ có thể xem tiếp. Ta đến từ hành tinh địa nguyên, nhưng tu luyện chủ yếu ở úy tinh và hạt nguyên tinh. Cho nên ở đây mới có 3 truyền tống trận đi thông 3 hành tinh. Hiện tại ta lần nữa phi thăng, cho nên hành tinh này không còn tác dụng gì với ta nữa rồi. Ngươi đã là người có duyên thì cố gắng giữ gìn lấy. Nói không chừng một ngày nào đó ta sẽ quay lại nhìn. Cực mong lưu bút. Xem xong cái thẻ ngọc, Lâm Vân càng khó hiểu. Lần nữa phi thăng, lẽ nào ông ta vốn đã là người của tiên giới? Đã là người của tiên giới rồi, ông ta có thể quay về kiểu gì? Không phải nói ở giữa tiên giới và phàm không thể đi lại sao? Còn có vị đại năng này đã vất vả sáng tạo ra một hành tinh như vậy, tại sao lại không mang đi? Tuy nhiên, qua lời của ông ta để lại, lúc ông ta lần nữa phi thăng thì bị người nào đó lừa gạt. chính xác hơn là ám toán, hình như là vì muốn lấy vật gì đó của ông ta, nhưng cuối cùng có vẻ như kẻ đó không lấy được gì từ Cực Mông tiền bối. Rốt cuộc là vật gì mà phải ám toán một vị đại năng như vậy? Tuy nhiên Lâm Vân cũng biết, có lẽ Cực Mông tiền bối đã chết. Nghĩ tới đây, một đại năng như ông ta cũng bị người ám toán, Lâm Vân thật không biết nói gì cho phải. Vô luận là tiên giới, tu chân hay giới, tu chân giới hay là phàm nhân giới đều có mặt xấu, mặt tốt. Lâm Vân để lại cái thẻ ngọc xuống rồi lạy vài cái. Đa tạ Cực tiền bối đã ban tặng. Mặc dù tôi biết tiền bối đã bị hại, nhưng tôi cũng biết thực lực của mình chỉ có hạn, không thể vì tiền bối báo thù. Nếu như có cơ hội, tôi có thể thử xem. Lâm Vân chỉ nói lời trong lòng mà thôi, chứ hắn sẽ không tìm hiểu sâu chuyện này. Một là vì hắn có được hành tinh của Cực Mông cũng là do tình cờ, chứ không phải là Cực Mông cố ý truyền cho hắn. Thứ hai là Lâm Vân cũng biết, một người mà Cực tiền bối không thể ngăn cản được thì hắn càng không được. Cực Mông đã tu luyện mấy trăm nghìn năm mà còn thua, nói chi Lâm Vân chỉ tu luyện mấy chục năm. Chẳng qua nếu như một ngày hắn vươn tới độ cao đó, hắn sẽ xem xét giúp đỡ ông ta. Hết chương. Công tử điên khùng chương 508, ngoài ý muốn. Huống hồ vị Cực tiền bối này cũng không có ý tốt gì. Ông ta bố trí hai lớp trận pháp kinh khủng như vậy, người nào có thể vào được? Không có tấm bia đá mà trước khi ông ta chết để lại thì có vào bằng trời. Có lẽ ông ta vốn không muốn cho người khác đi vào đây, nhưng giờ ông ta đã chết, Lâm Vân không khách khí thu hành tinh này làm của riêng. Thu thẻ ngọc lại, Lâm Vân muốn đi tới chỗ đặt truyền tống trận nhìn xem. Nhưng vừa lại tòa tiên cung, hắn chợt nhớ tới cái gì đó. Nếu hành tinh này đã là của hắn, vì sao hắn không đặt tên lại, liền gọi là Nguyệt Tinh vậy? Tuy hơi giống với tên của mặt trăng, nhưng đây cũng là một điều hứa hẹn của Lâm Vân với các cô gái của hắn. Còn tòa tiên cung thì gọi là Quảng Hàng Cung. Nghĩ tới đây, Lâm Vân vung tay lên, ba chữ Quảng Hàng Cung được khắc phía trên tòa tiên cung. Thanh Thanh, vị hôn thê của hắn, năm đó lúc ở Thiên Hồng, hai người yêu nhau đến sinh tử không rời. Nàng còn vì hắn mà trồng một cây hoa hồng liên. Vũ Tích, người vợ của hắn ở địa cầu, một cô gái xinh đẹp, vì hắn mà không tiếc phá hủy dung nhan, sẵn sàng hy sinh vì hắn, một cô gái đã khiến hắn khắc cốt ghi tâm. Tỉnh Như, một cô gái đã đợi hắn rất nhiều năm, ở Khôn Truân Giới bày bán các linh thảo cấp thấp để kiếm linh thạch cho hắn tu luyện. Cô gái đó cũng để lại vị trí vĩnh viễn trong lòng hắn. Nhược Sương, cô gái yêu hắn đến mức có thể vì hắn mà hy sinh tính mạng, hắn không thể để cho cô ấy thất vọng. Dù Lâm Vân nhìn ra Mông Văn đã thay đổi, nhưng Lâm Vân không trách nàng. Dù sao tình cảm của Lâm Vân đối với Mông Văn cũng rất phức tạp. Nếu đổi thành Thanh Thanh hoặc là Vũ Tích, Lâm Vân sẽ rất là đau khổ, sẽ rất thất vọng. Nhưng với Mông Văn, chính hắn cũng không biết tình cảm đó là tình cảm gì. Tuy nhiên, nếu có ai hỏi có cô gái nào sẽ vì hắn mà hy sinh tính mạng hay không, Lâm Vân sẽ không hoài nghi Thanh Thanh, Vũ Tích, Tỉnh Như và Nhược Sương. nhưng đối với Mông Văn, Lâm Vân lại không tin tưởng, đây chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Lâm Vân chỉ cần có bốn cô gái sống chết với hắn là hắn thấy đủ, thấy hạnh phúc. Để cho các cô ấy đợi lâu như vậy, hắn muốn khi trở về sẽ cử hành một hôn lễ thật lớn. Nghĩ tới đây, Lâm Vân mỉm cười, rồi không chút do dự đi về phía tòa kiến trúc có đặt truyền tống trận. Lâm Vân dừng bước, nhìn trung tâm trận pháp bố trí xung quanh toàn kiến trúc màu xám. Hắn không ngờ trung tâm của trận pháp này lại để tùy tiện bên ngoài như vậy. Nhưng ngay lập tức, hắn liền đoán ra trận pháp này vốn chỉ phòng ngừa các tu sĩ đi ra ngoài cung điện, chứ không phòng ngừa những người đi vào. Lâm Vân vung tay thu lại trận pháp này. Cửa cung điện tự động mở ra, ba truyền tống trận vẫn đặt y nguyên ở đó. Truyền tống trận tới địa cầu vẫn còn trận pháp ẩn giấu mà Lâm Vân đã bố trí, mà truyền tống trận tới Úy Tinh quả nhiên đã bị Lam Tranh phá hủy vài bộ phận chủ yếu. Tuy nhiên, Lâm Vân tin rằng với số tài sản của hắn, tìm vài tài liệu sửa chữa lại truyền tống trận không phải khó. Lâm Vân không chút do dự phá hủy toàn bộ truyền tống trận tới hạt nguyên tinh. Sau này không cần dùng truyền tống trận này nữa. Còn truyền tống trận tới Úy Tinh chờ hắn sửa chữa lại là xong. Thì tới Úy Tinh rồi, dỡ bỏ truyền tống trận bên đó. Bởi vì trận pháp phòng ngự của cái cung điện này đã bị hắn dỡ bỏ. Hắn không muốn có người ngoài vào nguyệt tinh của hắn. Trong này có nhiều linh thảo cao cấp như vậy, nếu có người biết thì rất rắc rối. Lâm Vân nhìn cái truyền tống trận tới địa cầu, trong lòng suy nghĩ, nếu như mình không gỡ bỏ truyền tống trận ở núi Cửu Hoa thì tốt biết mấy. Như vậy hiện tại hắn đã có thể trở về địa cầu rồi. Lâm Vân vuốt ve cái rãnh để tìm linh thạch. Bỗng có sự ba động nhẹ của linh khí, Lâm Vân sững sờ. Lẽ nào truyền tống trận ở núi Cửu Hoa đã được sửa chữa lại? Không chút nghĩ ngợi, Lâm Vân lập tức lấy ra hai viên linh thạch thượng phẩm, rồi bỏ vào cái khe rãnh. Truyền tống trận liền sáng lên, Lâm Vân âm thầm vui vẻ, nhưng lập tức lại trầm xuống. Là ai có thể sửa chữa được truyền tống trận ở núi Cửu Hoa? Chẳng lẽ có tu sĩ cao cấp đã tới địa cầu rồi? Ánh sáng chớp động, Lâm Vân đã đứng trên truyền tống trận ở núi Cửu Hoa. Truyền tống trận này quả nhiên đã được tu sửa. Lâm Vân nhìn Thiên Tinh Sa và mấy tài liệu khác, liền biết nó mới được tu sửa gần đây. Tuy nhiên, người này có sửa được cũng vô dụng, bởi vì truyền tống trận tới Úy Tinh và Hạt Nguyên Tinh đều bị phá hủy. Chắc người này cũng nhận ra cho nên mới bỏ đi. Nghĩ tới đây, Lâm Vân mỉm cười, như vậy là tốt nhất, tiện nghi chính mình. Nếu người kia là hạng người ác độc, muốn tới địa cầu để mưu đồ bất chính, thì Lâm Vân không ngại khiến cho người đó biến mất. Lâm Vân tiện tay gỡ toàn bộ truyền tống trận ở đây, ngay cả cái gốc đều nhổ. Làm như vậy, sẽ không còn có người nào có thể bố trí lại nữa. Còn đi tới Nguyệt Tinh, thì Lâm Vân quyết định dùng Tinh Hà Trì. Dù sao, vị trí của Nguyệt Tinh, nhờ cái thẻ ngọc trong tấm bia đá, hắn đã nắm rõ trong lòng. Rời đi núi Cửu Hoa, Lâm Vân phóng thần thức ra ngoài. Tập đoàn Vân Môn chỉ còn lại mấy người quen là Mỹ Na, Cam Giao và Diệp Điềm. Tuy nhiên, xem bộ dạng thì có vẻ như Diệp Điềm đã kết hôn. Còn có vài đội viên của Long Ảnh lúc trước, mấy người Thanh Thanh, Vũ Tích thì không thấy đâu. Nhưng Lâm Vân nhìn thấy biểu lộ của Diệp Điềm không có vẻ gì là lo lắng. Xem ra mấy người Vũ Tích không có việc gì, chỉ là vì sao mọi người không ở địa cầu. Lâm Vân lập tức hiểu ra, nhất định là do ở linh khí ở địa cầu quá mỏng khiến mấy người Lam Tranh không thể tu luyện. Nói không chừng Tĩnh Như đã đề nghị mọi người tới Khôn Truân Giới rồi. Cam Giao thì có vẻ u buồn, nhưng Lâm Vân không tính toán gặp lại nàng. Lâm Vân rất rõ tâm tư của Cam Giao. Nàng ấy có tình cảm với mình, nhưng hắn thì không có ý gì khác với nàng. Tuy cảm thấy hơi áy náy, nhưng chuyện tình cảm không thể giải quyết bằng cách an ủi được. Biện pháp duy nhất là đôi bên không gặp lại nhau. Lâm Vân vốn định hỏi Diệp Điềm, nhưng vì sợ gặp phải Cam Giao nên đành thôi. Lâm Vân phóng thần thức kiểm tra lão gia tử. Tuy Lâm Lộ Trọng đã cao tuổi, nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn, không có vẻ suy yếu gì cả. lão gia tử đang uống rượu với Lục Thổ Phỉ và Từ Trường Thâm. Một bên uống rượu, một bên nói chuyện về Lâm Vân. Lâm Vân âm thầm buồn cười. Nếu là người phàm nói chuyện, thần thức của hắn vẫn bắt được. Quả nhiên, lão giả tử nói rằng mấy cháu rể của mình đi tới nơi gọi là Khôn Truân gì đó. Nhưng ông ta lại không biết Khôn Truân là quốc gia nào. Chỉ biết nơi đó rất xa, là nơi phong cảnh đẹp, là nơi có phong cảnh đẹp. Lâm Vân thở phào một cái. Quả nhiên mọi người đã tới Khôn Truân giới. Lâm Vân đang muốn lập tức tới truyền tấm trận ở Miễn Biên để gặp lại mọi người. Sau đó quay lại hỏi lão gia tử xem ông ấy có nguyện ý đi cùng không. Nếu lão gia tử không muốn đi thì hắn còn rất nhiều đan dược giúp ông ấy kéo dài tuổi thọ. Hết chương. Công tử điên khùng chương 509. Cô gái năm đó. Bỗng nhiên một tiếng kêu sắc nhọn truyền tới. Lâm Vân phóng thần thức kiểm tra là Tần Nhan, cô gái. Cô nàng đang đứng ở bên cạnh truyền tấm trận núi Cửu Hoa, vừa nãy là tiếng kêu kinh hãi của cô ta. Lâm Vân giật mình, nguyên lai truyền tấm trận là do cô ta tu sửa. Cô ta kết đan từ khi nào vậy? Cô ta học tu chân từ ai? Tuy nhiên, Lâm Vân không hề áy náy với việc phá truyền tấm trận kia. Truyền tấm trận đó thuộc về Nguyệt Tinh, coi như là tài sản sở hữu của hắn. Hắn có quyền lợi không cho cô ta sử dụng. Tuy nhiên, nếu là do cô ta bố trí, dù cô ta học tu chân của ai, nhưng chứng tỏ một điều rằng cô ta không có gì uy hiếp đối với địa cầu. Nghĩ tới đây, Lâm Vân mặc kệ cô ta kêu gào, trực tiếp bay tới Miễn Biên. Lâm Vân rất nhanh tìm thấy truyền tống trận ở Miễn Biên, nhưng điều làm cho Lâm Vân kinh ngạc đó là truyền tống trận này không thể sử dụng được. Chẳng lẽ bên kia đã xảy ra chuyện gì? Lâm Vân không chút do dự bay tới địa ngục môn ở núi Cụ Côn Luân. Kết giới vẫn còn tồn tại, nhưng Lâm Vân lại phát hiện hắn không thể mở được kết giới đó. Lẽ nào năng lực hiện tại của hắn không bằng lão tổ Côn Luân lúc trước? Nhưng Lâm Vân rất nhanh hiểu chuyện gì xảy ra, nhất định là mở kết giới từ bên trong khác với mở kết giới từ bên ngoài. Kết giới này tuyệt đối là do một vị đại năng bố trí, thậm chí còn là người của tiên giới, bằng không với tu vị Lâm Vân không có khả năng mở không ra. Lâm Vân lặng lẽ rời đi. Hắn có một linh cảm, Khôn Truân giới cách địa cầu không phải là xa, chứng tỏ vẫn còn phương pháp. Chứng tỏ vẫn còn phương pháp khác tới đó. Lâm Vân trở về Yên Kinh, trong nhà không có ai, xem ra mẹ và mẹ vợ còn em gái đã dọn đi rồi, đồ đạc đều được chuyển sạch sẽ. Lão gia tử thì đang thoải mái nhâm nhi chén rượu. Lâm Vân cũng không tới quấy rầy ông ấy. Buổi tối tới gặp cũng được, dù sao tạm thời không có biện pháp tới Khôn Truân giới, đành phải nghĩ biện pháp khác. Lâm Vân cũng không muốn gặp lại mấy người quen ở tập đoàn Vân Môn, cho nên hắn đi tới một quán cà phê khá yên tĩnh, lấy ra tất cả tinh bàn và tinh đồ mà hắn có. Hắn muốn tìm kiếm xem Khôn Truân giới rốt cuộc là ở đâu. Nhưng điều khiến Lâm Vân kỳ quái chính là nhìn khắp các bản đồ đều không thấy vị trí của Khôn Truân giới. Lẽ nào Khôn Truân giới cũng giống như địa cầu, là một nơi không có người, là một nơi mà không người biết. Địa cầu có linh khí thiếu thốn, không có tu sĩ sinh sống cũng đành thôi, nhưng Khôn Truân giới rõ ràng có rất nhiều người tu chân, mặc dù tu vị cao nhất chỉ tới hóa thần hoặc hơn một chút, nhưng vẫn là thuộc thế giới tu chân à. Khái khái, Lâm Vân ho khan vài tiếng. Dù đã ép được cây châm sang một bên, nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn ho khan. Một cô bé đi qua bàn của Lâm Vân, có vẻ như đi quá nhanh nên bỗng vấp ngã. Lâm Vân thuận tay đỡ cô bé lên, nhưng khi hắn vừa nhìn thấy khuôn mặt của cô bé, hắn có chút sửng sốt. Khuôn mặt của cô bé này nhìn rất quen. Tăng Tăng, đi từ từ thôi. Cảm ơn chú kia. Cảm ơn chú kia đi, một thiếu phụ nói. Cảm ơn chú. Cô bé tên Tăng Tăng Thu nhu thuận nói. Không cần cảm ơn. Lâm Vân ngẩng đầu nhìn thiếu phụ, bỗng ngây ngẩn ngược cả người, là người quen của hắn. Thiếu phụ đi tới gần, nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Vân cũng ngây ngẩn. Rõ ràng gặp lại hắn ở đây, ký tức năm đó bỗng ùa về. Là anh. thiếu phụ nhìn Lâm Vân, bỗng lấy ra bậm miệng nói. Cánh tay của anh. Cánh tay phải của Lâm Vân đã hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn ống tay áo mà thôi. Tuy nhiên, điều này không phải chú ý. Chủ yếu là đã qua 20 năm rồi, khuôn mặt của Lâm Vân vẫn như vậy, không hề có chút biến hóa nào, vẫn giống như lúc 23, 24 tuổi mà khóe mắt của cô ta đã có nếp nhăn. Đã lâu không gặp mà tên của cô là gì nhỉ? Tôi còn chưa biết. Lâm Vân mỉm cười, không hề để ý tới cánh tay bị cụt. Tôi tên là Tống Lôi, cảm ơn anh, tôi vẫn muốn nói với anh lời này, chỉ là nó đã kéo dài hơn 20 năm, nếu không phải vừa nghe anh nói, thì tôi còn tưởng rằng anh là hậu nhân của Lâm Vân. Dung mạo của anh chẳng có gì thay đổi cả. Tống Lôi nói với vẻ đầy cảm kích. Dù năm đó Lâm Vân đùa cợt cô ta rất thảm, nhưng khi sự việc qua đi, cô ta đã không còn hận ý gì với hắn nữa. Chỉ còn lại sự cảm kích mà thôi. Nếu không phải Lâm Vân hào phóng trả lại Ngũ Thải Phỉ, thì năm đó Tống gia đã sụp đổ rồi. Lúc trước cô ta còn tưởng rằng Lâm Vân làm vậy là có ý ngấp nghé cô ta hoặc là gia tộc. Tuy nhiên khi cô ta nhìn thấy tập đoàn Vân Môn phát triển thịnh vượng, cô ta liền biết đó là do Lâm Vân không thèm để mắt tới viên đá Ngũ Thải Phỉ. Sự oán hận của Lâm Vân sau khi kết hôn, cô ta mới hiểu được nó thật vớ vẩn. Thậm chí đôi khi cô ta còn suy nghĩ, nếu những lời mà cô ta và Lâm Vân nói trên đường kia là sự thật thì tốt biết mấy. Chỉ là không ngờ sau nhiều năm gặp lại, hắn giống như có chút chán nản. Rõ ràng mất cả một cánh tay, không biết là người nào dám cắt đứt tay của hắn. Tống Lôi biết chủ tịch hiện tại của tập đoàn Vân Môn là một cô gái tên là Diệp Điềm và một vị tổng giám đốc tài chính tên là Mỹ Na. Không biết Lâm Vân rời khỏi tập đoàn Vân Môn từ lúc nào. Có lẽ là do hắn bị tước đoạt quyền lực. Tống gia của mình không phải cũng như thế sao? Thật xin lỗi, năm đó ở trên đường cái tôi lại... Tống Lôi nói đầy vẻ hối hận. Không có gì, dù sao lúc đó tôi cũng không bị thiệt thòi gì. Khái. Lâm Vân ho khan vài tiếng, đứng lên nói. Hai người ngồi luôn ở đây cũng được, tôi phải đi đây. Tống Lôi dõi theo nhìn bóng của Lâm Vân rời khỏi quán cà phê, trong nhất thời sững sờ tại đó. Hắn bị đứt một cánh tay, sức khỏe có vẻ như cũng không ổn, ho khan không ngừng. Nhưng hắn vẫn tùy ý như năm đó vậy, ngay cả tính cách và ngữ khí nói chuyện đều như vậy. Dung mạo thì không thay đổi gì cả, chỉ có cái mái tóc là dài hơn, để tùy ý xõa xuống. So với năm đó, hắn càng thêm anh tuấn, mà mình thì đã già rồi. Mẹ, con muốn ăn bánh ngọt. Thanh âm của cô bé đã đánh thức Tống Lôi. Thì ra mình đã là một người mẹ. Tống Lôi lắc đầu, ảm đạm ngồi xuống. Bỗng nhiên cô ta lại đứng lên, chạy tới cửa quán cà phê. Cô ta còn có một câu không hỏi hắn. Nhưng bên ngoài quán cà phê đã vắng hoe, không thấy bóng dáng của Lâm Vân đâu cả. Tống Lôi dụi dụi mắt. Sao có thể như vậy được nhỉ? Bên ngoài quán cà phê là một sân rộng, cho dù Lâm Vân đi tới con đường cuối cũng phải mất một phút. Mà từ lúc mình sững sờ tới lúc chạy ra ngoài chỉ vài chục giây, vì sao đã không thấy người rồi? Lâm Vân đi ra quán cà phê, cười tự giễu. Dù ngươi có vĩ đại đi mấy, thì ngươi cũng không thể chống lại được thời gian ăn mòn. Tống Lôi hơn 40 tuổi và Tống Lôi năm đó là hai người hoàn toàn khác nhau. Cô ta đã không còn vẻ sôi nổi như năm đó nữa. Cho dù không biết cô ta đã xảy ra chuyện gì, nhưng Lâm Vân biết cuộc sống của cô ta có lẽ không như ý. Ta còn tưởng rằng ngươi trốn ở góc nào, không ngờ ngươi vẫn dám đi ra ngoài. Một giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng vang lên bên cạnh Lâm Vân. Công tử điên khùng, tác giả là Lão Ngũ, chương 509, nợ cũ. Phần này tiếp theo, chương 509. Lâm Vân lạnh lùng cười, hắn đã biết Tần Nhan đến Yên Kinh, còn dùng thần thức phóng tới hắn. Lâm Vân tuy là người dễ nói chuyện, nhưng nếu như Tần Nhan vô lễ khiêu khích hắn, hắn không ngại phế đi tu vị của cô ta. Tâm tình hiện tại Tần Nhan rất kém, cô ta sửa chữa truyền tống trận ở núi Cửu Hoa chưa được bao lâu, đã bị người nào đó phá hủy, mà cô ta để đó rời đi chỉ vì muốn trở về Yên Kinh chào từ biệt gia đình mà thôi. Dù sao lần này rời đi địa cầu, không biết bao giờ mới có thể trở về. Có lẽ lúc cô ta quay trở lại thì người thân đã không còn ai, nhưng trước sau chỉ có mấy tiếng truyền tống trận rõ ràng bị hủy hoàn toàn. Cho dù cô ta đã phát tiết ở núi Cửu Hoa một trận, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Cô ta thậm chí hoài nghi có phải là do tên Dư Nguyên mà sư phụ nhắc tới đã phá hủy hay không. Bởi vì chỉ có sư phụ và tên Dư Nguyên biết vị trí của truyền tống trận, mà tu vị của tên Dư Nguyên đã là Nguyên Anh. Cô ta tuyệt đối không phải là đối thủ của y. Nghĩ tới đây, Tần Nhan cũng không dám đi sâu điều tra, sợ khiến tên đó tức giận. Tuy nhiên, cô ta cũng không rõ nếu như là Dư Nguyên vì sao y phải muốn phá hủy truyền tống trận mà không sử dụng nó để rời đi. Lẽ nào người này không muốn rời địa cầu chăng? Dù nghi ngờ nhưng Tần Nhan không có lá gan đi tìm y. Tần Nhan mang theo tâm trạng chán nản trở về Yên Kinh, không ngờ lại bắt gặp cừu nhân Lâm Vân. Cô ta không chút nghĩ ngợi ngăn cản hắn, cô ta muốn lấy Lâm Vân làm công cụ phát tiết. Lâm Vân lạnh lùng nhìn Tần Nhan, thản nhiên nói: "Kỳ quái, vì sao tôi phải trốn? Tôi nợ cô cái gì à?" Lửa giận trong lòng Tần Nhan bùng lên, bỗng nhiên cô ta nhìn thấy cánh tay trống rỗng của Lâm Vân trở nên trên mặt lộ vẻ ra kinh dị. Là ai có thể cắt đứt tay của Lâm Vân? Thế giới này ngoại trừ mình và tên Dư Nguyên kia ra, có người nào đánh bại được hắn chỉ? Nếu là tên Dư Nguyên kia, sao y chỉ muốn cánh tay phải của Lâm Vân, phải lấy cả mạng của hắn chứ? Khát khát, Lâm Vân bỗng ho khan hai tiếng. Tần Nhan càng thêm kinh ngạc, có vẻ như tên Lâm Vân này trôi qua không được như ý. Hơn nữa, quần áo hắn đang mặc là kiểu cũ từ mười mấy năm trước. Nghe nói chủ tịch hiện tại của tập đoàn Vân Môn là Diệp Điềm, chẳng lẽ Lâm Vân đã suy bại đến mức này? Tuy nhiên cũng đúng, cho dù Lâm Vân có lợi hại đi chăng nữa, cũng đâu có thể ngăn cản được nhiều người. Phỏng chừng hắn bị thương như vậy là do có nhiều người vây công. Nghĩ tới đây, cô ta không khỏi đánh giá lại thế lực hăng hắc bang của người phàm. Tần Nhan đoán có phần đúng, Lâm Vân bị thương như vậy đúng là do có nhiều người vây công. Tuy nhiên, cô ta lại không thể tưởng tượng được rằng những người vây công Lâm Vân là những người cường giả như thế nào. Một người trong đó thôi cũng đủ hủy diệt cả địa cầu rồi. Còn về dung mạo không thay đổi của Lâm Vân, Tần Nhan không ngạc nhiên lắm. Những người tu luyện cổ võ vốn có thể kéo dài tuổi thọ, làm chậm lão hóa. Thấy Lâm Vân thê thảm như vậy, Tần Nhan không khỏi mềm lòng, nhưng bên ngoài vẫn lạnh lùng. "Chẳng phải ngươi rất lợi hại cơ mà, vì sao trở nên như thế này? Ngươi mà cũng có một ngày bị người khác đánh sao?" Lâm Vân mỉm cười, chẳng muốn dông dài với Tần Nhan, chỉ ho khan vài tiếng rồi nói: "Không có chuyện gì thì tránh đường cho tôi đi." "Tránh đường? Ngươi thấy có chuyện dễ dàng như vậy à? Năm đó anh của ta bị thương, anh của ta bị ngươi đánh đập tàn nhẫn, đứt chân tay. Ngươi thấy ta có thể bỏ qua cho ngươi dễ dàng như vậy sao? Ngươi đã bị đứt một cánh tay phải, vậy thì ta đánh gãy cánh tay còn lại và một cái chân của ngươi là được rồi. Ngươi bị mất cánh tay phải kia cũng coi như là may mắn." Tuy thấy bộ dạng của Lâm Vân rất thê thảm, nhưng Tần Nhan không có ý buông tha hắn. Lâm Vân nhíu mày nói: "Cô cảm thấy cô là đối thủ của tôi sao?" Tần Nhan cười lạnh: "Ngay cả người phàm cũng có thể vây công rồi, đánh người như thế này, ngươi nói xem, liệu ta có phải là đối thủ của ngươi không? À, ta đã quên nói cho ngươi biết, những người giống như ngươi, ta đứng bất động cũng có thể giết 1.800 người." Tần Nhan tự tin như vậy không phải là không có lý, cho dù là mấy trăm người luyện cổ võ đứng trước mặt cô ta, với một tu sĩ kết đan thì căn bản không tốn chút khí lực gì. Huống hồ cô ta có thể bay lên trời dùng pháp bảo đánh giết. Người luyện cổ võ không thể bay nên chỉ có thể mặc sức để cho cô ta đánh mà thôi. Chỉ có điều, nhìn bộ dáng chật vật hiện tại của Lâm Vân, cô ta không muốn lấy mạng hắn. Dù sao cô ta còn chưa từng tới thế giới tu chân, bề ngoài ra vẻ cao cao tại thượng nhưng tâm tình còn thiện lương. bề ngoài nói tàn nhẫn muốn đánh gãy tay và chân của Lâm Vân, nhưng từ đáy lòng cô ta vẫn than tiếc với quá khứ huy hoàng của hắn. Thật ra cô ta chỉ dọa hắn mà thôi, nhưng đánh một trận để giáo huấn vẫn phải có. Hắn đáng thương thì đáng thương, nhưng anh trai của mình coi như chết trên tay của hắn. Cho dù hắn làm không có gì sai, nhưng hắn ra tay quá độc ác. Lâm Vân lắc đầu, trong lòng tự nhủ, mình đúng là bị vây công. Nhưng so với những người vây công mình, Tần Ngạn có là gì? Vây công mình có trên vạn tu sĩ, kém cỏi nhất cũng lợi hại hơn Tần Ngạn vô số lần. Cho nên Lâm Vân mặc kệ cô ta, trực tiếp đi qua. Nếu Tần Ngạn vẫn không biết chừng mực, thì hắn sẽ không khách khí. Tần Ngạn sững sờ nhìn Lâm Vân không hề sợ hãi, nghênh ngang qua địch người mình. Nghênh ngang đi qua người mình, nhất thời quên mất việc động thủ. Vài giây sau cô ta mới phản ứng. Lần này cô ta quyết tâm đánh gãy một tay của Lâm Vân, sau đó đánh hắn một trận. Nhưng lúc hồi phục tinh thần thì lại không thấy Lâm Vân đâu cả. Tần Nhan không chút nghĩ ngợi liền phóng thần thức ra ngoài, nhưng vẫn không thể thấy bóng dáng của Lâm Vân. Tuy thần thức của Tần Nhan rất kém cỏi, nhưng vẫn có thể khống chế ở phạm vi hơn 10 km. Vậy mà vẫn không thấy hắn. Lâm Vân rõ ràng có thể trốn khỏi thần thức của mình. Tần Nhan bỗng nhíu mày, hắn làm sao làm được nhỉ? Lâm Vân căn bản không rời đi phạm vi thần thức của Tần Nhan, hắn chỉ không muốn một tu sĩ kết đan theo dõi mình mà thôi. Điều khiến Lâm Vân không so đo với Tần Nhan, bởi vì cô ta đã gián tiếp giúp đỡ hắn. Không có cô ta sửa chữa truyền tống trận ở núi Cổ Hoa, thì Lâm Vân đã không trở về địa cầu nhanh như vậy. Cho dù sức khỏe của Lâm Lộ Trọng rất tốt, Lâm gia cũng như mặt trời ban trưa, nhưng ông ta vẫn có chút tiếc nuối. Đứa cháu mà ông ta coi trọng nhất đã vài chục năm rồi không thấy xuất hiện, không biết tình hình của nó như thế nào rồi. Hơn nữa, hiện tại tập đoàn Vân Môn cũng không tính là sản nghiệp của Lâm Vân. Đứa cháu của mình rõ ràng tặng tập đoàn Vân Môn cho hai người khác họ. Điều này không quan trọng, ngay cả cháu gái Lâm Hinh và con dâu đi đâu cũng không biết. Hai người nói hai người tới một nơi tên là Khôn Truân, nhưng tới bây giờ ông ta vẫn không biết Khôn Truân ở đâu. Nếu không phải đi theo hai người là Vũ Tích thì ông ta còn tưởng rằng hai người đang lừa mình. Tam gia gia, một thanh âm vang lên đột ngột, cắt đứt sự trầm tư của Lâm Lộ Trọng. Hết chương. Công tử điên khùng chương 510, gặp lại. Lâm Lỗ Trọng ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng là Lâm Vân. Ông ta xoa xoa đôi mắt, lẩm bẩm nói: đúng là lớn tuổi rồi, mắt cũng có lèm nhèm. Lâm Vân mỉm cười nói: Tam gia gia, cháu đã trở về rồi đây, Lục lão và Từ lão về rồi à? Lâm Lỗ Trọng đột nhiên đứng lên: Tiểu Vân, có thật là cháu không? Trong mắt ông ta đầy vẻ kích động và vui mừng, nhưng khi nhìn thấy cánh tay cục của Lâm Vân, ông ta không khỏi sững sờ. Vân Nhi, nói cho ta gia biết, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ở trong mắt của Lâm Lộ Trọng, cánh tay của Lâm Vân còn quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Lâm Vân mỉm cười nói: cháu không sao đâu, cánh tay này chỉ bị thương, vết thương dần dần tốt hơn rồi, qua một thời gian nữa nó sẽ trở lại bình thường, gia gia không phải lo lắng. Tuy Lâm Vân nói vậy, nhưng thần sắc của lão gia tử vẫn rất khẩn trương. Lâm Vân thấy lão gia tử còn lo lắng cho hắn, đành phải hỏi: Tam gia gia, mấy người Vũ Tích rời đi, sao gia gia không đi cùng? Lúc này Lâm Lộ Trọng mới hồi phục tinh thần, thở dài một tiếng: ta cũng định đi cùng đấy chứ, nhưng ta đã già rồi, chỉ còn sống được vài năm nữa thôi, còn không bằng ở lại đây, thỉnh thoảng cũng là cùng lão bằng hữu uống rượu, trò chuyện, như vậy đã thỏa mãn rồi. Lâm Vân gật đầu: Tam gia gia, lần này cháu trở về là gặp lại gia gia, về sau có khả năng cháu sẽ không quay trở lại nữa. Cháu có một lọ đan dược, mỗi viên trong đó đều là thứ vô giá, nhưng một người chỉ có thể uống một viên. Gia gia cầm đi, cho bằng hữu của gia gia mỗi người một viên cũng được. Lâm Vân đưa một lọ đan dược cho Lâm Lộ Trọng. Lâm Lộ Trọng biết rằng cháu của mình rất có bản lĩnh, có thể bay bổng trên trời, nên đan dược mà nó cho chắc chắn không đơn giản. Vội vàng nhận lấy lọ thuốc, rồi thuận tiện miệng hỏi: đây là đan dược gì vậy? Nói là, nó là Nó gọi là giáp đan, mỗi viên có thể kéo dài tuổi thọ thêm 2 giáp. Lâm Vân giải thích.
Cái gì?
Lâm Lộ Trọng kinh ngạc kêu lên, bàn tay cầm lọ thuốc trở nên run run. Kéo dài thêm tuổi thọ, thêm 2 giáp, chính là 120 năm năm à. Trời ạ, thuốc này một khi bị người khác biết, không phải sẽ khiến cả thế giới sôi trào sao? Lâm Vân nhìn lão gia tử ngẩn người, lại cười nói. Ở thế giới tu chân, đan dược này cũng rất quý, không phải ai cũng có. Số thuốc trong lọ là cháu thu thập được từ mấy vị trưởng lão. Số giáp đan mà Lâm Vân có đều lấy được từ Tịch Mịch Cốc. Muốn luyện chế giáp đan cần phải có linh thảo cực phẩm. Tuy nhiên hiện tại Lâm Vân đã có Nguyệt Tinh, muốn luyện những đan dược cao cấp không còn việc khó nữa. Ở Nguyệt Tinh thiên tài địa bảo không thiếu, còn sợ không luyện chế ra đan dược sao? Nhưng mà Lâm Lộ Trọng nghĩ bụng, nếu có thể sống thêm 120 năm thì không phải sẽ bị người đời coi là yêu quái. Lâm Vân biết ý của lão gia tử, vội vàng nói. Nơi mà cháu sắp tới là một thế giới ngoại đào nguyên. Nếu gia gia đồng ý, qua vài năm nữa cháu sẽ đón gia gia tới đó. Lâm Lộ Trọng thấy Lâm Vân suy nghĩ cho mình chu đáo như vậy. Dù không biết nơi Lâm Vân sắp tới là nơi nào, nhưng ở sâu trong lòng ông ta có chút đoán ra, chỉ là không dám tin mà thôi. Lâm Vân đang định nói tiếp thì hắn bỗng nhíu mày, trong lòng tự nhủ, vì sao cô ấy lại tới đây? Cam Dao rõ ràng đang tới đại viện của Lâm gia, sao trùng hợp như vậy? Chẳng lẽ Cam Dao đã biết mình trở về? Nhưng mình có nói chuyện trở về cho ai đâu. Hơn nữa Cam Dao rõ ràng đã rút cơ rồi. Lâm Vân đứng lên nói, Tam gia gia, cháu muốn tới Khôn Truân giới gặp lại mấy người vũ tích. Qua một thời gian ngắn nữa, cháu sẽ trở về đón gia gia.
Ừ.
Lâm Lộ Trọng vuốt ve lọ đan dược, nghĩ tới vẻ kinh hỉ của mấy lão bằng hữu khi mình tặng thuốc và thế ngoại đào nguyên mà Lâm Vân nói kia, trong lòng ông ta không khỏi hưng phấn. Nguyên bản còn lo lắng cho cánh tay của Lâm Vân, nhưng ngay cả đan dược như vậy, Lâm Vân cũng có thể lấy ra được, nói gì tới việc trị thương. Lâm Vân đi ra đại viện của Lâm gia, nhìn Cam Dao cúi đầu đi tới phía trước, trong lòng hơi khổ não, hắn không biết nên đối mặt với cô gái này như thế nào. Anh! Cam Dao dừng bước, nhìn lên, nhìn Lâm Vân đột ngột xuất hiện trước mặt mình. Lâm Vân cười khổ, sờ sờ cái mũi nói, em tới đây tìm anh phải không? Hắn đã đoán ra vì sao Cam Dao biết mình trở về, đó là vì cái vòng cổ mà hắn đã luyện chế năm đó khẳng định có một cái trên người của Cam Dao. Cái vòng cổ mà hắn luyện chế, mỗi cái đều có một tia thần thức vòng hộ của hắn. Nếu như chăm chỉ tu luyện thì sẽ có tác dụng nuôi dưỡng tia thần thức của hắn mạnh mẽ hơn, đồng thời cũng cảm ứng được hắn nếu hắn ở gần. Tuy nhiên, nếu như không đeo cái vòng cổ trên người thường xuyên, thì 10 năm sau, một tia thần thức đó sẽ tan biến. Nếu Cam Dao có thể biết hắn trở về, thì chứng tỏ tia thần thức kia còn chưa tiêu tán. Cái vòng cổ vẫn được nàng đeo ở thường xuyên. Hơn nữa, nàng có thể nuôi dưỡng thần thức của mình lớn mạnh. Nói rõ ràng, nàng cũng tu luyện công pháp tu chân. Vành mắt của Cam Dao ửng hồng. Từ khi rời đi Phụng Tân, hắn chưa từng chủ động đi tìm mình. Lúc mình gặp lại hắn ở Thanh Hóa chỉ là do vô ý, lẽ nào trong lòng hắn không có tu vị trí của mình sao? Có lẽ do Lâm Vân quá vĩ đại, có lẽ vì trong lòng nàng không thể thích ứng với việc hắn có nhiều người khác. Nhưng những năm qua, nàng chưa từng có suy nghĩ lấy chồng. Cái vòng mà Lâm Vân tặng, nàng luôn đeo trên cổ. Vành mắt của Cam Dao ửng hồng, từ khi rời đi Phụng Tân, hắn chưa còn chủ động đi tìm mình. Lúc mình gặp lại hắn ở Thanh Hóa chỉ là do vô ý, lẽ nào trong lòng hắn không có vị trí của mình sao? Có lẽ do Lâm Vân quá vĩ đại, có lẽ vì trong lòng nàng không thể thích ứng với việc hắn có nhiều người khác. Nhưng những năm qua, nàng chưa từng có suy nghĩ lấy chồng. Cái vòng mà Lâm Vân tặng, nàng luôn đeo trên cổ, cho dù lúc ngủ nàng cũng không tháo ra. Chỉ có nàng là biết chiếc vòng cổ có ý nghĩa với nàng như thế nào. lúc Vũ Tích đi tới Khôn Truân Giới đã từng hỏi qua nàng có đồng ý đi theo hay không, nhưng nàng lại từ chối. Trong lòng nàng có còn một sự chờ đợi, nàng chờ đợi lúc Lâm Vân trở về, nàng sẽ là người đầu tiên mà hắn thấy. Nếu Lâm Vân không muốn gặp nàng, nàng sẽ chủ động đi tới gặp hắn. Đã nhiều năm như vậy rồi, Cam Dao đã không còn là Cam Dao của ngày trước. Nhờ tu luyện công pháp tu chân mà Vũ Tích đưa cho, nàng mới hiểu rằng Lâm Vân là người có bản lĩnh như thế nào. Năm đó, Vũ Tích hỏi nàng có đồng ý tới địa ngục môn hay không. Nàng không chút do dự đáp ứng, bởi vì nàng có thể hy sinh tính mạng vì Lâm Vân, nhưng nàng lại không tiếp nhận được việc Lâm Vân có nhiều vợ. Đến hiện tại, khi tuổi tác đã cao, nàng mới phát hiện lúc trước mình còn quá nông cạn. Yêu một người không phải giữ lấy hắn, mà là có được hắn, giữ lấy cái khác so với có cái được. Giữ lấy khác với có được, Cam Dao mất 20 mấy năm mới hiểu được đạo lý đó. Nàng rất hâm mộ Nhược Sương, vì sao lúc ấy mình lại không hiểu. 20 năm đã đủ khiến con người ta già đi, mà nhân sinh thì có bao nhiêu cái 20 năm đó, cho dù dung mạo của nàng vẫn